SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Tuần này, bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn sẽ tiếp tục giới thiệu về bệnh glaucoma góc hẹp và vì sao người châu Á, nhất là người Việt tại Úc, lại hay bị căn bệnh này. Các triệu chứng của bệnh glaucoma là gì và làm thế nào để phòng ngừa cũng như điều trị căn bệnh này? Mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Thiếu Sơn. Thì Đăng Trình cảm thấy là ở bên đây thì người châu Á, nhất là người Việt Nam thì hay bị cái bệnh là góc mắt hẹp hay là bệnh glaucoma góc hẹp. Thì không biết là đây là cái bệnh gì và vì sao người châu Á lại hay mắc bệnh này vậy bác sĩ?
Dạ, chào anh Trình và chào quý vị thính giả của chương trình SBS. Glaucoma góc hẹp là một bệnh nguy hiểm và phức tạp trong y khoa. Nói chung, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới gọi là World Health Organization, bệnh glaucoma hoặc là cao nhãn áp là nguyên nhân đứng thứ hai gây ra mù lòa sau bệnh đục thủy tinh thể ở những nước đệ tam quốc gia giống như Việt Nam. Nhưng nhấn mạnh rằng nó là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không hồi phục được. Ngược lại với bệnh đục thủy tinh thể, sau khi phẫu thuật bệnh nhân thấy lại, bệnh glaucoma nói chung và bệnh glaucoma góc hẹp nói riêng, nếu trị không kịp thì tuy trị xong thì lực không phục hồi được. Thành ra mình muốn tập trung và bàn về vấn đề dạng góc mắt hẹp, bởi vì bệnh này là bệnh nguy hiểm nhất và người Á Châu, nhất là phụ nữ, bị bệnh này tương đối cao. Trước khi hiểu về tại sao người Á Châu bị bệnh này nhiều hơn, mình phải hiểu sơ sơ về cấu trúc của nhãn cầu. Trong nhãn cầu có một chất nước gọi là thủy dịch, tiếng Anh gọi là aqueous. Thủy dịch được tạo ra trong hậu phòng và rút trong tiền phòng qua góc mắt. Nếu cấu tạo của góc mắt tiền phòng quá hẹp thì thủy dịch không thoát ra ngoài mắt được. Áp suất trung bình của mắt là từ 10 tới 20, nói số trung bình là 15. Khi bị bệnh cao nhãn áp hoặc là glaucoma góc hẹp thì nhãn áp sẽ lên tới 50 hoặc 60. Ngoài triệu chứng con mắt rất đau nhức thì thị lực sẽ mất rất là nhanh và không phục hồi được.
Dạ vâng, thì những cái yếu tố nào mà gây nên cái căn bệnh này vậy ạ?
Dạ, ngoài ra người Á Châu, bởi vì người Á Châu mình nhãn cầu nhỏ nhắn hơn người Tây Phương, chiều dài trung bình của nhãn cầu của một người Tây Phương là 24mm. Rất nhiều người Á Châu, nhất là những người bị viễn thị, chiều dài mắt có khoảng 20mm. Thành ra khi cái chiều dài của nhãn cầu nhỏ hơn thì cái tiền phòng nó nhỏ hơn và góc mắt nhỏ hơn. Thành ra ngoài yếu tố sắc tộc ra còn có những yếu tố khác, ví dụ như bệnh này thường xuất hiện ở những người lớn tuổi trên 40 tuổi và tuổi càng cao thì tỷ lệ càng tăng. Thứ hai, y khoa vẫn không hiểu tại sao người phụ nữ bị bệnh này nhiều hơn nam giới, nhất là phụ nữ vào tuổi mãn kinh, tiếng Anh gọi là menopause. Tỷ lệ nữ bị bệnh này so với nam giới là 4-1. Những người bị viễn thị nặng, tiếng Anh gọi là hyperopia. Và yếu tố gia đình đóng vai trò rất là quan trọng trong bệnh này. Thí dụ trong gia đình có một người đã bị bệnh glaucoma góc hẹp thì tỷ lệ những người con cái, anh chị em bị bệnh này sẽ cao hơn nhiều.
À, dạ vâng, hồi nãy bác sĩ có đề cập tới cái việc cao áp suất trong mắt. Vậy thì khi mà mắt có cái hiện tượng cao áp suất do bệnh glaucoma góc hẹp tạo ra thì sẽ có những cái triệu chứng gì vậy ạ?
Dạ, mình có bàn về bệnh glaucoma góc mở, tiếng Anh gọi là primary open angle glaucoma trong những chương trình trước. Khác với cái bệnh cao nhãn áp góc mở, đa số cái bệnh góc mở thì bệnh nhân không có triệu chứng đau nhức và thị lực bị mất từ từ. Ngược lại, triệu chứng của bệnh glaucoma góc hẹp tạo ra rất nhiều. Thứ nhất là con mắt rất là đau bởi vì nhãn áp lên bất ngờ rất là nhanh. Bệnh nhân sẽ bị nôn mửa đi chung với nhức đầu rất là mạnh. Bệnh nhân nhìn đèn thấy có quầng xanh đỏ giống như hào quang vòng cầu chung quanh. thị lực bị mờ hẳn đi, giống như bị nhìn qua màn sương, và thị lực sau một vài ngày sẽ sụt trầm trọng cho đến họ chỉ nhận xét được bàn tay hoặc dáng người chứ không còn thấy chữ rõ nữa. Đồng tử bên mắt bị bệnh sình nở to hơn đồng tử bên không bệnh, tròng trắng của mắt bị đỏ ngầu lên.
Dạ vâng, vậy thì căn bệnh này có những cách điều trị như thế nào ạ?
Mình nhấn mạnh khi mà góc hẹp tạo đến nhãn áp lên cao rất nhanh, đây là một bệnh phải được cấp cứu và phải được điều trị lập tức. Mục đích đầu tiên của điều trị là hạ áp suất, thành ra bệnh nhân đa số sẽ được đưa vào và nằm trong bệnh viện một vài ngày. Lúc đó bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ cho thuốc để hạ áp suất. Bước thứ hai là dùng tia laser tạo một cái lỗ trong đồng tử để cho mở góc hẹp lớn ra để nhãn dịch được rút. Tuy nhiên, dù có trị nhỏ thuốc và trị tia laser đi nữa, có một số bệnh nhân nhãn áp vẫn không xuống. Thì trong những trường hợp này, phải đi đến vấn đề phẫu thuật để hạ áp suất. Thành ra nói chung điều trị được 3 giai đoạn: nhỏ thuốc, trị laser và phẫu thuật. Tuy nhiên, mình đã làm trong bệnh viện ở Ban Sao, ở chỗ mà người Việt Nam tương đối tập trung lâu. Rất tiếc năm nào mình vẫn thấy ít nhất là 2-3 ca nhãn áp lên cao, bệnh nhân vào bệnh viện. Tuy có điều trị đi nữa thì lực chỉ có phục hồi được một phần nhỏ mà thôi. Thành ra cái vấn đề này người Á Châu mình, nhất là phụ nữ, bị tương đối rất là nhiều. Bệnh này nếu mà mình khám kịp có thể ngừa được.
Dạ vâng, như vậy thì làm sao mà mình biết là khi nào mà nên khám? Tại vì khi mà cao tuổi rồi thì rất là nhiều người cảm thấy mắt yếu đi và họ nghĩ đó là một cái triệu chứng bình thường thôi. Thì không biết là làm thế nào để biết khi nào mình nên khám bác sĩ để mà phòng ngừa cái bệnh này ạ?
Dạ, thí dụ mình nói chuyện với những bệnh nhân mà đã bệnh cao nhãn áp cấp tính do góc hẹp đó, thì câu hỏi đầu tiên mình hỏi họ là trong những năm qua, xin lỗi, chị hoặc cô có đi y sĩ nhãn khoa hoặc là bác sĩ chuyên khoa mắt để khám mắt hay không? Cái câu hỏi họ trả lời là rất tiếc tôi không có đi, bởi vì nếu họ đi và khám thì họ đã tìm được bệnh này sớm và dễ điều trị. Thành ra cái vấn đề khi lớn tuổi thì lực sụt đa số là nó là vấn đề thoái hóa của mắt, nhưng mà cũng có một tỷ lệ thì lực sụt không phải là do cái thoái hóa của mắt mà có những bệnh trong mắt. Thành ra mình đề nghị những người trên 45 tuổi khi phải đi khám mắt định kỳ giống như 1 hoặc 2 năm, mà khi đã khám mắt với y sĩ nhãn khoa, mình không phải chỉ làm kiến không, mình phải yêu cầu xin y sĩ nhãn khoa khám mắt cho tôi, khám cho sức khỏe mắt của tôi, đo áp suất và đo góc mắt của tôi.
Dạ, ngoài cái việc đi khám mắt thường xuyên thì còn có những biện pháp nào để mà phòng ngừa căn bệnh này không thưa bác sĩ?
Dạ, rất tiếc là bệnh này do cấu trúc của mắt bị nhỏ, thành ra ngoài khám mắt và điều trị để ngừa bệnh, bệnh nhân không có thể làm được vấn đề gì như yếu tố giống như là ăn uống hoặc tập thể dục để ngừa bệnh này được. Thành ra cái bệnh này rất tiếc là không có ngừa được. Thành ra nhấn mạnh vấn đề khám định kỳ rất là quan trọng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay, không biết bác sĩ còn lời khuyên nào cho các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân cao tuổi không ạ?
Dạ, lời khuyên của mình cho vấn đề bệnh cao nhãn áp có mắt hẹp. Thứ nhất là thí dụ quý vị có triệu chứng mắt đau, thị lực bị mờ đi chung với lại nhức đầu và ói mửa, thì cái vấn đề này không là vấn đề mình coi thường được, phải đi khám mắt lập tức với bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc là vào bệnh viện lập tức để khám. Lời khuyên thứ hai là những người phụ nữ trên 45 tuổi bị viễn thị cao, hoặc là trong gia đình, nhất là ba mẹ hoặc anh chị em bị bệnh glaucoma có mắt hẹp, phải đi khám mắt định kỳ mỗi năm để ngừa bệnh này. Thí dụ khi bác sĩ chuyên khoa tìm được mình góc mắt có hẹp mà chưa có bệnh thì điều trị rất là đơn giản. Họ dùng tia laser tạo một cái lỗ nhỏ để góc mắt mở ra, nó sẽ ngừa được cái bệnh này hoàn toàn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình tiếp theo.
Dạ, kính chào anh Trịnh và quý vị thính giả của chương trình SBS và mình hẹn lại chương trình kế tiếp.
Các bạn vừa nghe bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn trình bày về căn bệnh glaucoma góc hẹp. Tiếp theo đây là một điểm tin khoa học. Một nghiên cứu mới cho thấy trí tuệ nhân tạo có khả năng phát hiện dấu hiệu tiền ung thư tốt hơn nhiều so với các chuyên gia đã qua đào tạo hay các phương pháp tầm soát truyền thống. Kết quả này đã được đăng trên tạp chí y khoa Journal of the National Cancer Institute ngày 10 tháng 1 vừa qua. Ông Mark Shipman, tác giả nghiên cứu nêu trên, cho biết ung thư cổ tử cung hiện nay là căn bệnh của nghèo nàn và thiếu thốn cơ sở vật chất. Theo hãng tin AFP, ông Shipman là bác sĩ tại khoa dịch tễ học ung thư và di truyền thuộc Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ, cũng là người đã nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư cổ tử cung 35 năm qua. Ông nói thêm, chúng tôi đang cố tìm ra những cách thức hợp túi tiền, dễ dàng nhưng cũng chính xác để giúp chúng ta tấn công bệnh ung thư cổ tử cung bằng vaccine thông qua kỹ thuật đơn giản trên điện thoại di động hay một thứ tương tự. Ông Shipman là thành viên của nhóm nghiên cứu đã xây dựng một thuật toán từ kho dữ liệu lưu trữ của hơn 60.000 hình ảnh cổ tử cung được thu thập từ Costa Rica. Nghiên cứu này được bắt đầu vào những năm 1990 với sự tham gia của hơn 9.400 phụ nữ có tình trạng sức khỏe được theo dõi, trong suốt thời gian sau đó lên đến 18 năm. Kỹ thuật AI này được gọi là đánh giá hình ảnh tự động, đã có thể phát hiện những tế bào mang tín hiệu tiền ung thư với độ chính xác tới 91%. Trong khi đó, ở cùng năng lực chẩn đoán dấu hiệu tiền ung thư của bệnh ung thư cổ tử cung, một chuyên gia đã qua đào tạo có khả năng phát hiện bệnh với độ chính xác chỉ có 69%. Các phương pháp tầm soát truyền thống, xét nghiệm PAP cho kết quả chính xác là 71%. Trong số những phụ nữ thuộc độ tuổi 25-49, nhóm tuổi đối mặt với nguy cơ bị ung thư cổ tử cung cao nhất, thì thuật toán trí tuệ nhân tạo này thậm chí còn dự đoán chính xác với tỷ lệ cao hơn 97,7%. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ. Năm 2018, ước tính có khoảng 570.000 ca mới mắc bệnh này. Bất kể thực tế đã có nhiều tiến bộ lớn trong tầm soát ung thư và tiêm phòng vaccine giúp ngăn ngừa bệnh ung thư cổ tử cung, những thành tựu này cho đến nay chủ yếu mới đem lại lợi ích cho phụ nữ tại các quốc gia giàu có. Năm 2012, có khoảng 266.000 phụ nữ đã chết vì ung thư cổ tử cung trên toàn thế giới. 90% trong số họ là những người sống tại các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa các bạn, gần đây thì trên các mạng xã hội như Facebook và Instagram đang rộ lên trào lưu 10 Years Challenge, nghĩa là chia sẻ hình ảnh bây giờ và cách đây 10 năm để xem khác nhau như thế nào. Với nhiều người thì trò chơi này đơn giản là một khoảnh khắc tự nhìn lại mình sau 10 năm và nó mang ý nghĩa vui vẻ, giải trí. Tuy nhiên, trang web Wired chia sẻ quan điểm của tác giả Kate O'Neill về xu hướng đang nổi lên này với khuyến cáo về những hệ quả khó lường đối với những người tham gia trò chơi thách thức 10 năm này. Theo bài báo này, thì hãy thử hình dung tình huống bạn muốn đào tạo một thuật toán nhận diện các đặc trưng về diện mạo liên quan tới tuổi tác, cụ thể là sự thay đổi diện mạo khi tuổi tác tăng thêm. Đương nhiên là trong tình huống đó bạn sẽ muốn thu thập được một lượng dữ liệu cực lớn với rất nhiều ảnh chân dung của mọi người. Để sử dụng dữ liệu đó cho mục đích phát triển thuật toán nhận diện gương mặt, thì nếu bạn có được các bức ảnh chân dung của cùng một người được chụp cách nhau 10 năm, thì bạn có thể phát triển thuật toán hiệu quả hơn. Dĩ nhiên là trên Facebook đã có sẵn những hình ảnh do mọi người tải lên tài khoản cá nhân của mình và thời gian chụp ảnh cũng được xác định dựa qua dữ liệu file. Tuy nhiên, để tập trung và phân tích những hình ảnh đó thì so sánh đối chiếu sẽ vô cùng tốn công. Chưa kể là không phải ai cũng đăng hình ảnh theo đúng tiến trình thời gian chụp và không phải ai cũng dùng ảnh chân dung của họ làm hình ảnh đại diện cho tài khoản Facebook. Nói cách khác thì theo tác giả, trò chơi thách thức 10 năm sẽ giúp cho các công ty đang có nhu cầu phát triển thuật toán nhận diện gương mặt có liên quan tới những đặc trưng tuổi tác. Hầu hết người dùng khi tham gia trò chơi này đều cung cấp những thông tin hữu ích như là hình ảnh năm 2008 và hình ảnh năm 2018, hoặc có khi gồm cả địa điểm, thời gian và người chụp ảnh. Nhờ thông tin đó, mạng xã hội đã là nguồn cung cấp bộ dữ liệu rất lớn gồm các bức ảnh được chọn lọc của mọi người với khoảng cách thời gian từ 10 năm trước và hiện nay. Tuy nhiên, mạng xã hội Facebook tuyên bố là họ không liên quan gì đến trào lưu này và nói rằng đó chỉ là phong trào do chính người dùng tạo nên và lôi kéo mọi người tham gia. Hãng này cũng nhắc lại với người dùng là họ có thể tắt hoặc bật tính năng nhận diện gương mặt bất cứ lúc nào. Đến đây thì tạp chí khoa học tuần này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.